Y Tiên Thiểu, chương 1774, vào Long Chi Giới, góc truyện audio.com, bây giờ Trấn Linh Sử siêu sắc bén, bàn tay to kia vốn định cho tùy qua nếm mùi rau khổ, ai ngờ Trấn Linh Sử lợi hại đến thế. Một cái cốt chặt đứt bàn tay kẻ đánh lén, còn thu vào Hồng Mông Thạch. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, ra oai sẽ bị sét đánh, không còn bàn tay to từ Vân Trung Giới bay ra công kích tùy qua. Tùy qua nói cho tu sĩ đan chi giới, yêu giới, thất la giới biết tình huống của Vân Trung Giới. Với thất la giới thì rất đơn giản, bởi vì tùy qua đứng đầu một giới trong này. Đan chi giới, yêu giới góp sức khá nhiều trong sự kiện đối phó Vân Trung Giới, tùy qua không muốn bọn họ chết vô ích. Bây giờ Vân Trung Giới có thêm nhiều chân tiên, nó đã là khúc xương cứng, ai gặp đều sẽ gãy răng, trừ phi tìm được một cơ hội thích hợp. Thực lực Vân Trung Giới tăng trưởng vùn vụt, tùy qua truyền tin tức này ra ngoài. Sau khi tin tức lan ra chắc chắn sẽ khiến nhiều tu sĩ e ngại Vân Trung Giới, giảm bớt hoạt động săn bắn. Nói đến thì tùy qua lan tin này ra là không tốt cho mình, nhưng sự thật lại khác. Tu sĩ nhiều thế giới không muốn thấy thực lực Vân Trung Giới tăng trưởng lớn, vì bọn họ sớm bất mãn với tu sĩ Vân Trung Giới, không cam lòng bị Vân Trung Giới cưỡi trên đầu. Nói đến thì địa vị của Vân Trung Giới rất đặc biệt trong chư thiên vạn giới. Tu sĩ nhiều thế giới chấp nhận bị tiên giới, Phật giới, ma giới cưỡi trên đầu nhưng không chịu bị Vân Trung Giới leo lên đầu ngồi. Bởi vì Vân Trung Giới chỉ là chó săn của tiên giới. Tựa như thời Vương Triều phong kiến, nhiều chư hầu chấp nhận bị hoàng đế thống trị, nhưng tuyệt đối không chịu bị thái giám hoàng đế yêu thương đạp trên đầu. Vì vậy tu sĩ chư thiên vạn giới hận Vân Trung Giới thấu xương, đó là tại sao sau khi có Huyền Mệnh khách sạn thì tu sĩ Vân Trung Giới liên tục bị tu sĩ bên ngoài săn giết. Hiện giờ lực lượng Vân Trung Giới nhanh chóng lớn mạnh, vừa uy hiếp chư thiên vạn giới nhưng cũng kích thích các tu sĩ. Cho bọn họ cơ hội thích hợp thì chắc chắn Vân Trung Giới sẽ bị đạp xuống đáy. Tùy qua đang tìm cách chế tạo cơ hội như vậy, lúc này tùy qua định đi Long Chi Giới. Nhưng muốn đến Long Chi Giới cần có người dẫn đường, nếu tùy tiện đi sẽ bị cao thủ Long Chi Giới chèn ép. Hiện giờ tu vi của tùy qua là đại thừa trung kỳ, thực lực hơn xa chân tiên, nhưng Long Chi Giới có cao thủ như mây, hắn phải hết sức chú ý cẩn thận. Người dẫn đường của tùy qua tất nhiên là Long Phiêu Phiêu. Khổng Bạch Huyên nói Long Phiêu Phiêu xuân tình nảy mầm là đúng. Tiểu Long nữ Long Phiêu Phiêu có chút tình ý với tùy qua, bởi vậy nàng chưa từng rời khỏi thế giới nhân loại, hay đi dạo gần khu giao dịch tự do. Tùy qua quét thần niệm một cái là tìm được vị trí của Long Phiêu Phiêu, hắn đến trước mặt nàng. Long Phiêu Phiêu nhìn thấy tùy qua đến thì rất vui mừng. Tùy tiên sinh đến tìm ta, tùy qua gật đầu, nói. Ta mong cùng tiểu thư đi Long Chi Giới, tiểu thư có thể dẫn ta đi không? Long Phiêu Phiêu vui vẻ đồng ý ngay. Được, dường như Long Phiêu Phiêu chờ tùy qua nhờ vả từ lâu. Lối vào Long Chi Giới rất ẩn khuất, nếu không có Long Phiêu Phiêu dẫn đường thì tùy qua khó thể đi vào trong. Long Chi Giới chỉ có một lối vào, sau khi vào trong, tùy qua thấy một cánh cửa đá cổ xưa to lớn, hùng vĩ. Cửa đá cao ngất đâm mây, trên cửa khắc đầy hoa văn các loài rồng. Long Phiêu Phiêu ngại ngùng nói. Đây chính là Long Môn của Long Chi Giới chúng ta. Bước vào Long Môn này tương đương một bước thành rồng. Tùy qua cười hỏi, tiểu, góc truyện audio.com, thư nói vậy chẳng phải là ta cũng sắp rồng. Long Phiêu Phiêu nhẹ gật đầu, nói, Long Phiêu Phiêu nắm tay tùy qua. Bị nữ sinh chủ động nắm tay, tùy qua không tiện từ chối, dù gì hắn cũng không ghét Long Phiêu Phiêu. Nhìn kỹ thì Long Phiêu Phiêu xem như mỹ thiếu nữ trong Long tộc, nếu không phải bây giờ lòng tùy qua tĩnh lặng như nước chắc đã chủ động dụ dỗ Long Phiêu Phiêu. Long Phiêu Phiêu nắm tay tùy qua bước vào Long Môn, nàng đi rất chậm, biểu tình thánh khiết như đang hoàn thành nghi thức nào đó. Long Phiêu Phiêu tùy qua mới bước qua cánh cửa to lớn thì tùy qua chợt nghe tiếng rồng ngâm giận dữ. Tùy qua thấy một cái đầu rồng khổng lồ xông tới gần, há mồm táp hắn. Đầu rồng to cỡ ngọn núi nhỏ, đôi mắt to hơn cả thùng gỗ tắm, trong mắt bắn ra tia sáng. Tia sáng tức giận, tùy qua không biết mình đắc tội một con đan tu từ khi nào, nhưng hắn không muốn bị rồng nuốt trọn. Thanh đế mộc hoàng giáp trụ hiện ra trên người tùy qua, răng cự long sắc bén như kiếm cắn thanh đế mộc hoàng giáp trụ phát ra tiếng canh thật lớn. Tùy qua lù lù bất động, lạnh lùng nói. Thịt của ta rất cứng, ngươi không cắn được. Cự long định tấn công tiếp, chợt nghe Long Phiêu Phiêu quát to. Bá Thiên, dừng tay lại, cự long giận dữ gầm giống, biến ra hình người là một thanh niên cực kỳ vạm vỡ. Bá Thiên giận dữ nói, Phiêu Phiêu, nàng mang một tu sĩ nhân loại về Long Chi Giới, nàng. Nàng có biết đây là nhục nhã rất lớn với ta không? Bá Thiên ta dù gì là thuần huyết mạch long tộc, dù nàng không vừa mắt ta cũng không thể gả cho một tu sĩ nhân loại đê tiện. Lòng tùy qua nổi lên thắc mắc, gả cho ta, Long Phiêu Phiêu gả cho Tùy Qua từ bao giờ? Long Phiêu Phiêu nói, Bá Thiên, người ta vừa mắt mạnh hơn ngươi, tốt hơn ngươi. Chuyện của ta không cần ngươi xen vào, ta thích gả cho ai thì kệ ta. Long Phiêu Phiêu nói câu đó tương đương mặc nhận lời Bá Thiên. Bá Thiên gầm lên, ta muốn giết ngươi, Bá Thiên định xông hướng Tùy Qua. Bình tĩnh lại, Tùy Qua nói với Bá Thiên, ngươi không giết ta được, huống chi giữa ngươi và ta không oán không thù, cần gì đánh giết nhau. Bá Thiên giống to, bởi vì ngươi đáng chết, ngươi vấy bẩn Phiêu Phiêu công chúa, ngươi là kẻ thù của Bá Thiên ta. Bá Thiên bổ sung thêm, kẻ thù không đội trời chung. Tùy Qua thầm bực mình, nghĩ hắn vấy bẩn Long Phiêu Phiêu từ bao giờ. Nếu hắn thật sự vấy bẩn nàng thì không oan, quan trọng là hắn mới chỉ nắm tay Long Phiêu Phiêu đã thành vấy bẩn nàng. Chẳng lẽ trong Long Chi giới nghiêm khắc vấn đề nam nữ như vậy? Nắm tay cũng xem như vấy bẩn, nếu thật sự như thế thì chẳng lẽ Tùy Qua phải lấy thân báo đáp sao? Nhưng Tùy Qua sẽ không cúi đầu trước mặt Bá Thiên, hắn lạnh nhạt nói. Đừng nói ta không làm gì Phiêu Phiêu, dù có làm, miễn là hai bên tình nguyện thì mắc mớ gì tới ngươi. Bá Thiên tức giận quá to. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Bá Thiên muốn ra tay ngay, nhưng Long Phiêu Phiêu đứng trước mặt Tùy Qua không tránh ra, khó chịu nói. Bá Thiên, từ khi còn nhỏ ta chỉ xem ngươi là đại ca ca, chưa từng có tình cảm gì khác. Nếu ngươi còn muốn sau này ta xem ngươi là đại ca ca hoặc bằng hữu thì đừng làm chuyện khiến ta hận. Bá Thiên đau đớn ôm đầu. Nàng vì hắn mà hận ta. Bá Thiên là cao thủ đẳng cấp chân tiên, nhưng lúc này trong mắt Tùy Qua thì gã chẳng khác gì thanh niên bị thất tình. Cách chương.